Tôi đang kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước hết xin cảm ơn mục sư quản nhiệm cho phép quý đầy tớ Chúa ban chấp hành cho phép tôi buổi sáng hôm nay cùng học lời Chúa với hội thánh. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Người chúng con, giờ này chúng con khiêm cung trước mặt Ngài. Chúng con mở lời của Ngài ra. Xin bày tỏ chính mình Ngài cho chúng con, dạy cho chúng con trong thời gian này. Chúng con giao thời gian này trong sự hướng dẫn của Ngài và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, sống không có mục đích, không theo đuổi những dự định đời đời của Đức Chúa Trời cho mình, thì nhiều người nhận định là cách sống của người may vá với cái kim khâu không có chỉ, là người viết truyện ký đời người với cái cây viết không có mực, mà cho thấy là việc chọn cách sống trong hiện tại hướng đến kết quả trong tương lai thật là quan trọng. Nhiều năm trước đây thì một nhà tâm lý học William Moulton thì ông làm một cái cuộc khảo sát với cái câu hỏi What have you to live for? Bạn sống để làm gì? Bạn sống để làm gì? Thật là ngạc nhiên mà ông khám phá ra rằng trong hơn 3.000 người được phỏng vấn thì hơn 94% đơn giản trả lời rằng kéo dài cuộc sống chỉ để chờ đợi một cái điều gì đó ra. Có phải đời người chỉ là những cái ngày mà chờ thứ sáu lãnh lương? Có phải đời người chỉ là những cái ngày mà chờ con mau lớn, chờ mua nhà, chờ người thân sang đoàn tụ, chờ hưu trí và cuối cùng nói cho cái văn hoa một tí xíu là chờ ngày mãn phận? Có phải cuộc đời của chúng ta chỉ là những ngày chờ đợi như vậy? Có cái điều gì cao quý hơn những nhu cầu thường ngày mà chúng ta đang là biết chắc và chúng ta đang trông đợi? Điều quan trọng hơn hết của một người đứng trong đức tin đó là ngày mong ước gặp Chúa, là ngày được ban thưởng, ngày nhận cái điều tốt hơn mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Tuy nhiên để ra mắt Đức Chúa Trời trong một cái niềm vui trọn vẹn, mỗi ngày trước sức ép của cuộc sống, chúng ta phải đối diện với những cái quyết định lựa chọn ở giữa những điều tạm bợ và những điều vĩnh viễn. Thưa hội thánh, chọn sống theo cái điều cao quý giữa một cái thế giới chống lại niềm tin là một sự chọn lựa quyết liệt. Môi-se là người đã chọn sống theo cái điều cao quý vĩnh cửu thì đã được Chúa ghi nhận trong cái bảng danh sách của anh hùng đức tin. Và sáng hôm nay thì chúng ta qua sách Hebrew đoạn 11 câu từ 23 đến 28 chúng ta sẽ suy gẫm hai ý: như thế nào là chọn lựa điều cao quý trong đức tin và làm sao để tiếp tục bước theo sự chọn lựa cao quý bởi đức tin mỗi ngày. Trước hết, như thế nào là chọn điều cao quý trong đức tin? Chọn điều cao quý trong đức tin là hướng cuộc đời của mình theo những điều có giá trị vĩnh cửu. Có thể sẽ gặp đau khổ ngắn hạn nhưng sẽ ở trong sự chúc phước đời đời. Chúng ta trở lại với Hebrew đoạn 11. Tôi sẽ đọc câu 24 đến câu 26. Bởi đức tin Môi-se lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu của mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ai-cập vì người ngựa trong sự ban thưởng. Thưa thánh, chương 11 của sách Hebrew được coi là bảng mẫu mực danh dự cao quý của đức tin. Và cái phân đoạn kinh thánh này đã trở thành một cái phân đoạn kinh thánh mà ưa thích nhất của các hội thánh qua các thời đại. Nếu chúng ta để ý một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy rằng 19 lần điệp khúc bởi đức tin, bởi đức tin, bởi đức tin được lặp lại. Nó giống như là một cái âm điệu thi ca mà vừa trải suốt cái toàn cảnh lịch sử của những chứng nhân đức tin mà vừa thách thức và kêu gọi người đọc, người nghe bền đổ qua những gương của những người xưa, của những thánh nhân thời xưa đã trung thành với Chúa. Sáng nay tập trung vào Môi-se thì Môi-se đã khước từ những điều tạm bợ của thế gian và tìm những điều giá trị cao quý vĩnh cửu như thế nào. Cuộc đời của Môi-se chia làm ba giai đoạn. 40 năm đầu tiên ở trong cung của Ai Cập, 40 năm tiếp theo thì ông lưu lạc trong đồng vắng Madian chăn chiên, và 40 năm cuối cùng cuộc đời của ông thì ông dẫn dân sự về để đất hứa. Ở trong câu 24 là lúc Môi-se đã khôn lớn, thì lúc Môi-se đã khôn lớn là lúc nào? Ở trong công vụ sứ đồ đoạn 6 câu 23 ghi nhận rằng năm đó ông 40 tuổi. Và năm 40 tuổi của ông được gọi là con trai của công chúa Pharaoh, thì là một trong một cái vị trí là con trai của công chúa Pharaoh, thì ông có đủ thẩm quyền của một hoàng tử Ai Cập. Vào cái thời điểm mà Ai Cập ở trong cái giai đoạn là giàu có nhất và hùng mạnh nhất trong lịch sử, người ta khám phá ra ngôi mộ của Pharaoh Tutankhamen, gọi tắt là Tut, vào năm 1922, để chúng ta có thể hình dung được cái chữ mà châu báu ở trong câu 26 có ý nghĩa về sự giàu có của người Ai Cập như thế nào. Và người ta khám phá ra như thế này: những cái điều mà những cái mà đem đi chôn cho Pharaoh đó, thì chỉ riêng cái quan tài không đó là nặng 2.500 pound vàng tinh ròng. Và cái người ta tính là cái giá trị của cái hòm này đó là 13 triệu đô la hiện nay. Và rồi tất cả những cái vật dụng mà bạn chôn theo Pharaoh đó thì gồm 5.000 miếng, và bảo tàng viện của Switzerland đó thì trị giá là trên dưới 3/4 tỷ đô la. Tất cả đó là những điều mà chỉ đem chôn với lại Pharaoh mà thôi. Một chi tiết ở ngoài kinh thánh cũng cho chúng ta biết như thế nào về cái bối cảnh của người Ai Cập thời gian đó, đó. Thì Josephus là một sử gia người Do Thái, ở trong chương 10 của tập The Antiquity of the Jews, ông ghi nhận Môi-se vừa là tướng thống lãnh binh đoàn, vừa là một chiến binh dũng cảm, và là người anh hùng của Ai Cập đã chinh phục xứ Ethiopia. Giữa cái thời điểm thành công đó thì Môi-se rơi vào một cái cuộc khủng hoảng. Ông phải có một cái quyết định để chọn lựa, và cái quyết định này quan trọng, nó ảnh hưởng suốt 80 năm cuộc đời của ông và ảnh hưởng cả đời đời của ông. Cái quyết định hoặc làm người dân của xứ Ai Cập, hoặc làm con dân của Chúa. Trở về làm con dân của Chúa, nếu Môi-se trở về làm con dân của Chúa thì ông phải bỏ cái danh hiệu con trai của công chúa Pharaoh. Ông bỏ tất cả những sung sướng của tội lỗi, những xa hoa của tội lỗi, và ông mất mọi cái châu báu của xứ Egypto, mất mọi cái danh vọng, mọi quyền lực, mọi tất cả những cái điều kèm theo chung với nó. Đó là những điều gì? Những điều ông mất. Bây giờ ông nhận gì? Trở thành một người dân của Chúa đương trong cái tình cảnh mà làm nô lệ của Ai Cập thì ông cũng sẽ bị hà hiếp, ông sẽ bị chịu sỉ nhục. Và rồi đó, quý vị biết không, người Ai Cập thì tìm giết, mà người Do Thái thì khước từ. Đến nỗi ông phải chạy vào trong đồng vắng Madian 40 năm ở trong đó để chăn chiên, mà chăn chiên cho ông gia của mình. Có một cái câu nói khác phổ biến đó, là người ta nói là hãy làm theo cái điều mà mình lòng mình muốn, theo cái cảm xúc của mình. Trong trường hợp này thì như thế nào? Năm 1980 chúng tôi đến thăm một người đàn ông, một người gia đình ở trong cùng xã trên kinh tế mới. Gia đình ông là một trong những cái gia đình ngày mất nước thì họ đi sang vượt biên, đi sang để đảo Guam, và ở sang tới đảo Guam thì đang chuẩn bị để chờ ngày đi một nước thứ ba. Thì bây giờ đứng trước cái sự chọn lựa hoặc đi Mỹ hoặc trở về Việt Nam, thì ông và gia đình ông đã cùng 1.600 người vào ngày 16 tháng 10 năm 1975 chọn trở về trên cái con tàu Việt Nam Thương Tín. Chắc quý vị cũng còn nhớ. Tất cả bị bắt giam tại trại Đồng Tre, tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Riêng gia đình ông trở về mất hết, không còn một cái gì hết. Lên kinh tế mới, không còn một cái gì hết. Ông đi lên kinh tế mới và chúng tôi đến thăm ông. Quý vị biết ông đang ngồi, ông đập
cái củ mì
mà củ mì đã chạy chỉ. Quý vị biết là chắc là lâu rồi chúng ta quên những cái từ này, quên cái củ mì mà nó đã chạy chỉ, có nghĩa là cái củ mì mà nó sơ xác, mà nó coi như là nhập để mà độn cơm mà sống qua ngày. Bằng một cái giọng trầm buồn thất vọng, ông nói: Chúng tôi không phải là người biết ăn cơm, chúng tôi không phải là người biết suy nghĩ. Chúng tôi đã quá hấp tấp và quyết định theo cảm xúc nên mới có sự chọn lựa này. Quý vị có thể tưởng tượng rằng nếu mà chúng ta ai mà sống trong kinh tế mới, chúng ta mới hiểu được cái thảm trạng của một gia đình sống trong kinh tế mới thế nào, mà đang từ bên kia quay quyết định cả theo cảm xúc, quay trở về và rơi xuống cái tận cùng như vậy. Có phải cái cảm xúc nhất thời mà Môi-se, hoặc là có phải bởi hoàn cảnh đẩy đưa khiến Môi-se đã bỏ con đường, đã phải bỏ cái con đường của làm con trai công chúa Ai Cập mà chọn con đường làm dân chúa? Có phải bởi cảm xúc? Xem xét kỹ hơn thì trước danh hiệu con trai công chúa Pharaoh có chữ bỏ. Dưới sự vui sướng tội lỗi và hà hiếp có chữ chịu. Và dưới châu báu xứ Ai Cập và sỉ nhục về đấng Christ thì có chữ coi. Tất cả những cái chữ mà bỏ, coi, chịu trong minh văn có nghĩa là Môi-se đã hành động khi đã đánh giá thật là đầy đủ, đã xem xét một cách kỹ lưỡng. Và đây không phải là một cái kết luận bộc phát theo cái cảm hứng. Đây là một cuộc xem xét rất thận trọng như là cân trên hai bàn tay. Một bên là hoàng tử của dân giàu có, nhưng mà là dân tộc không có đức tin, không có sự trông cậy, không có hy vọng. Mục sư Persian, ông đã hình dung hóa Môi-se. Ông nói trong, ông phân vân, ông nói giữa hai sự chọn lựa thì ông nói như thế này: ta đã sống nhưng mà là cuộc sống giàu cho kéo dài sự sung sướng nhất thì cũng chỉ là ngắn ngủi. Và khi mà đời sống của ta đến lúc chấm dứt thật đau khổ, vì tất cả niềm vui của ta chỉ có như đó thôi. Và rồi khi ta đứng trước mặt đấng tạo hóa, đứng trước trường của ta như là một người Do Thái phản bội, ta đã ném những lợi ích được quyền làm sinh ra làm dân chúa để tận hưởng những sự vui sướng của tội lỗi. Cái suy tư này nó dường như là giống như cái suy tư của một người, của hoàng đế Trajan. Ông nói như thế này: hoàng đế ông nói là ta đã tận hưởng mọi sự, ta đã tận hưởng mọi quyền uy danh vọng, ta đã nếm mọi sự sung sướng trên đời, và tất cả những điều đó chỉ để lại trong lòng ta một cái sự trống không và vô ích. Linh hồn ơi, ngươi sẽ đi đâu? Đọc cân bên này về làm anh, làm hoàng tử Ai Cập, cân bên này về với dân chúa ở dưới một cái thời điểm mà làm, mà dân chúa đang chịu về nô lệ. Khó khăn có, đau đớn có, nhưng chỉ là cái thời gian. Thưa quý vị, đau đớn cuộc đời trong cuộc đau khổ và tất cả những gì trong cuộc đời chúng ta, Môi-se nói là cuộc đời chúng ta sống giỏi lắm là 7 đến 80. Nhưng mà quý vị có tưởng tượng không, cuộc đời của mình á, nó chưa được bằng cái dấu phẩy trong cái cõi không gian vô tận này. Nhưng mà rồi đó, ở trong dân chúa thì có lời hứa. Há không phải Đức Chúa Trời đã hứa với Gia-cốp rằng, Đức Chúa Trời hứa với Gia-cốp trước khi xuống Ai Cập, Chúa nói với Gia-cốp rằng: hãy xuống đi, ta sẽ theo ngươi xuống đó, và chính ta sẽ đưa ngươi trở về Canaan. Há không phải là Abraham đã, Chúa đã hứa với Abraham rằng Chúa sẽ ban đất Canaan này cho Abraham và con cháu của Abraham làm sản nghiệp. Câu thứ 26: người coi sự sỉ nhục về đấng Christ làm con dân chúa có sự hy vọng, có trông cậy và có lời hứa về đấng Messiah. Thật là một cái suy gẫm tuyệt vời. Chúng ta biết là Môi-se sống 1500 năm trước Chúa, nhưng mà Môi-se đã nhận biết về cái lời hứa về đấng Messiah, về đấng Christ, về Chúa của thế Giê-xu. Và cái sự trở nên sỉ nhục nghèo hèn mà Môi-se nhận đó là hình bóng của Chúa của thế Giê-xu. Đấng giàu có trở nên như thế nào? Nghèo và chịu sỉ nhục vì chúng ta. Thổ thánh Môi-se không có chọn cái gia đình nào mà mình sẽ vào. Khi ông sinh ra không nói là tôi sẽ chọn gia đình này, gia đình kia. Đấng cầm quyền tối thượng đã đặt ông vào gia đình Do Thái. Chúa đặt ông vào cái gia đình Do Thái có sự trông cậy, có hy vọng, có lời hứa. Và rồi Chúa đem ông đó vào trong một cái xã hội vô tín, không có sự trông cậy, không có lời hứa, không có gì hết. Và bây giờ Chúa bảo rằng: con chọn đi. Như là cái cách mà Chúa nói với tiên tri Jeremy rằng: này, ta đặt trước mặt các ngươi con đường sống và con đường chết. Này, ta đặt trước mặt các ngươi con đường sống và con đường chết. Môi-se đã bỏ, trong tiếng Anh là reject, deny, refuse, là say no. với chỗ đứng của con gái, con trai của công chúa Pharaoh, và các vui xuống của tội lỗi để làm dân Đức Chúa Trời. Môi-se bỏ châu báu tạm bợ, ôm lấy Chúa Cứu Thế Giê-xu, ôm lấy cái điều quý trọng vĩnh viễn. Đây là một cái sự từ bỏ lớn lao, mà theo cái cách mà ngày nay chúng ta thường nghĩ rằng ngày hôm nay đó Hoa Kỳ, đây là một sự từ bỏ lớn lao để lấy cái danh hiệu làm con dân Chúa, lấy cái chỗ phước hạnh đời đời. Thưa Hội Thánh, cái câu chuyện đức tin của Môi-se không có đóng khung trong Cựu Ước. Tác giả Hebrew đem nó vào trong Tân Ước để nói cho những người đồng thời, đương thời và mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay, thách thức chúng ta buổi sáng hôm nay. Cũng như Môi-se, chúng ta không có chọn gia đình nào chúng ta vào. Có mãnh lực nào đó trong cuộc đời mạnh mẽ nó đẩy chúng ta đi, mà dường như là phải nói là đẩy chúng ta, một ngày nào đó chúng ta đi ngang một cái ngôi giáo đường, một ngày nào đó chúng ta đi ngang, chúng ta tình cờ nghe một cái bài thánh ca, một ngày nào đó một người bạn của chúng ta, một người thân trong gia đình chúng ta đến với chúng ta, nói về Chúa và cho chúng ta. Rồi sau những cái năm tháng chúng ta đắn đo, chúng ta suy nghĩ, có người một hai tuần lễ, có người năm mười năm tin nhận Chúa. Cái gì đó Chúa đã chạm vào, tình yêu của Chúa chạm vào lòng của chúng ta, và chúng ta rơi nước mắt mà chúng ta đi theo Ngài. Tin nhận Chúa, nhìn mình với hồ bắt thêm, là quyết định từ chết sang sống. Nhưng mà cái quyết định này đó là bước khởi đầu dẫn đến những cái quyết định thuộc về trời tiếp theo. Giữa thế giới mà dạy cho chúng ta cái cách nào làm giàu nhanh nhất đó, thì Chúa như là nói với tôi và nói với quý vị rằng: con, ta đặt trước mặt con đường sống và con đường chết, con đường hẹp và con đường rộng. Con chọn hiện tại tạm bợ sẽ mất sự sống đời đời, sẽ mất sự đời đời. Con chọn sự quý trọng vĩnh viễn của nước trời thì hãy theo ta. Đức Chúa Trời đã chọn Môi-se, nhưng đến lúc Môi-se phải chọn Ngài. Đức Chúa Trời đã chọn mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay ngồi đây, đến lúc chúng ta phải chọn Chúa. Chọn điều cao quý trong đức tin là hướng cuộc đời mình theo những điều có giá trị vĩnh cửu và sẽ ở trong sự chúc phước đời đời. Tiếp theo, bây giờ làm sao? Làm sao để tiếp tục bước theo sự chọn lựa cao quý trong đức tin mỗi ngày? Có 3 điểm. Thứ nhất là trông vào sự ban thưởng. Thứ hai, phải nhìn thấy đấng không thấy. Và điểm thứ ba là bởi đức tin vâng lời và tiến tới. Thứ nhất, vì người ngựa trông sự ban thưởng. Thưa Thánh Môi-se đã trong sự im tĩnh của đức tin, ông đưa cái đôi mắt tầm nhìn đức tin của mình ra khỏi tất cả những cái gì mà ông đang thấy trước mắt, hào nhoáng trước mắt, để xem xét mình trong vị trí của cõi đời đời. Môi-se đã chọn tương lai đời đời là vì người ngửa trong sự ban thưởng khi gặp mặt Chúa. Rõ ràng lắm, nhấn mạnh trong thư gửi cho tín hữu người Do Thái đó, là đừng sống cho những gì thế gian hứa hẹn bạn hôm nay, nhưng hãy sống cho những gì Thiên Chúa đã hứa với bạn trong cõi tương lai đời đời. Chúng ta sống, chúng ta làm việc trên đất, chúng ta đặt cuộc đời và tương lai của mình đi theo Chúa và đặt trên lời hứa của Ngài. Cái vấn đề đặt ra đó, buổi sáng hôm nay là gì? Tấm lòng của chúng ta, nỗ lực của chúng ta, xu hướng ao ước, suy nghĩ của chúng ta đang nhắm những điều về trần gian hay là về thiên đàng? Ngựa trong sự ban thưởng. Bây giờ đức tin chờ đợi vững vàng bởi thấy đấng không thấy. Thứ nhất là ban thưởng, tiếp theo là thấy đấng không thấy. Thưa Hội Thánh, 40 năm trong sa mạc, bây giờ Môi-se trở về ra mắt Pharaoh. Môi-se không có quân đội, Môi-se không có vũ khí, trên tay cầm cái gậy chăn chiên. Và bây giờ đó, mặc dù là Pharaoh hung dữ, ông đã nói rằng, ông nói chỉ ngay như Môi-se, và ông nói rằng là khá giữ mình đừng thấy mặt ta nữa, vì ngày nào ngươi thấy mặt ta thì sẽ chết. Pharaoh quyết liệt như vậy đó, nhưng mà Môi-se đã không sợ hãi mà đứng trước Pharaoh. Và với cái mạng lệnh của Chúa với Pharaoh là: Pharaoh, hãy để cho dân ta đi. Tại sao Môi-se không sợ hãi? Vì người Kinh Thánh cho biết là đứng vững như thấy đấng không thấy. Thưa Thánh Mục Sư Gagney Taylor, ông là giáo sư của trường Kinh Thánh tại Harvard. Ông kể lại cái kinh nghiệm trong một cái thời gian mà ông, trong khoảng thời gian bị kinh tế nó bị khủng hoảng vào năm 1939, trong khoảng đó thì lúc đó nguồn cung cấp điện nó chỉ đến một vài nơi trong các thành phố mà thôi. Thì ông có một được ông được có một cái dịp chia sẻ cho một hội thánh ở vùng quê tại Louisiana. Và khi ông tới đó thì chúng ta biết là điện chưa tới, điện rất là mờ ở giữa phòng, căn phòng chính của không có sáng sủa như chúng ta hiện nay. Có một cái bóng đèn tròn, quý vị ở Việt Nam thì biết rồi, có bóng đèn tròn lâu lâu nó nhá như giống như là nó sắp. Thì đang khi là lúc đó ông chỉ là một truyền đạo, một thầy giảng trẻ, đang lúc ông giảng như vậy đó thì bỗng nhiên cái đèn nó tắt, cả căn phòng tối om. Ông lúng túng quá không biết phải làm gì, có nên giảng tiếp nữa hay không. Thì đang khi ông đang lúng túng như vậy chưa biết phải làm gì thì ở đằng phía sau kia có một chấp sự. Một chấp sự nói lên như thế này: giảng tiếp đi, cứ giảng tiếp đi, chúng tôi vẫn có thể thấy Giê-xu trong bóng tối. Phải thấy Chúa, cứ thấy Giê-xu trong những cái hoàn cảnh tâm tối nhất của cuộc đời của mình. Trong bối cảnh tôn giáo mà gặp sự thử thách khó khăn, mỗi buổi sáng chúng tôi đang học về cái sách Khải Huyền, thì trong cái bối cảnh mà tối tâm hội thánh đang ở trong cái giai đoạn rất là khó khăn như vậy đó, thì để duy trì đức tin và niềm và niềm hy vọng cho dân Chúa, thì qua sứ đồ Giăng, Đức Chúa Trời đã cho ông thấy những cái điều đằng sau những điều ông đang thấy. Một cái điều mà ông thấy những điều đằng sau ở trước những cái điều ông đang thấy đó là trong kinh, trong sách Khải Huyền có ghi rằng bảy chân đèn bằng vàng và ở giữa những chân đèn đó có ai giống như con người. Cảm ơn Chúa là cái chỗ bảy chân đèn vàng này thì Kinh Thánh giải thích liền là bảy hội thánh, có nghĩa là biểu tượng cho các hội thánh của các thời đại. Và giữa bảy chân đèn vàng này thì có một đấng như con người, và Kinh Thánh nói là đây là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu vẫn ở giữa chúng ta, dù có trong có mọi hoàn cảnh nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta đang sống, làm sao chúng ta có thể thấy đấng không thấy. Qua cả những cái điều nhỏ nhặt trong cuộc sống chúng ta, lời cầu nguyện chúng ta cầu xin: Chúa ơi, Chúa cho con tìm thấy cái chìa khóa, con tìm hoài không ra. Chúa ơi, cho con tìm thấy cái này cái kia, con tìm hoài không ra. Và lời nguyện đó cầu xin Chúa cho được thấy để làm gì? Để Chúa nói với tôi và quý vị rằng ta vẫn đang ở bên con, vẫn đang ở đây với con. Để tiếp tục bước theo con sự chọn lựa cao quý trong đức tin mỗi ngày, thì hướng về phần thưởng, hướng về máu triều thiên không tàn héo, và bởi thấy đấng không thấy vẫn đang ở bên chúng ta. Bây giờ đức tin vâng lời và tiến tới. Môi-se trong đức tin đã vâng lời Chúa, giết chiên con, ăn lễ vượt qua và bôi huyết chiên con trên mài cửa, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng của Israel. Bởi đức tin ông làm điều này theo mạng lệnh của Chúa, và bởi đức tin ông giết chiên con lấy huyết bôi lên. Thưa Thánh, ra khỏi thế gian chưa đủ, phải đến gần với Đức Chúa Trời. Lìa bỏ tội lỗi vẫn chưa đủ, phải đặt mình trong dòng huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, theo Chúa mà bước đi với Chúa trong sự vâng lời. Tháng này chúng ta học chủ đề về gia đình, đức tin sống mạnh. Không thể nào mà không nhắc đến cái đức tin của gia đình Môi-se, của cha mẹ Môi-se. Và cái đức tin của cha mẹ Môi-se đã khiến cho cuộc đời của Môi-se quyết định bỏ những điều tạm bợ và chọn những điều vĩnh viễn. Gia đình Môi-se, Kinh Thánh ghi như thế nào về vấn đề đức tin? Câu 23: bởi đức tin khi Môi-se mới sinh, cha mẹ người giấu đi 3 tháng không sợ chiếu mạng Pharaoh. Mẹ của Môi-se tên là Jochebed, có nghĩa là Jehovah là đấng vinh hiển, là tên của mẹ của Môi-se. Mẹ của Môi-se biết rằng Đức Chúa Trời mình là ai, con cháu dòng dõi nàng có lời hứa gì. Vì vậy đức tin bám chặt lời hứa, và Jochebed không sợ chiếu mạng của vua. Thưa Thánh, có những người nữ kính sợ Chúa, đầy đức tin, nhận biết con cái của mình thuộc về Chúa, nhận biết tương lai con cháu mình đứng lời hứa sẽ đi về đâu, và sẵn sàng đối đầu với nghịch cảnh, và sẵn sàng kính sợ và tin cậy Chúa. Ngay trong giữa hội thánh của chúng ta đây, Antusa là một người mẹ cơ đốc quá chồng ở Antioch vào thế kỷ thứ tư. Bà sợ lối sống văn hóa của thế gian, của những cái đương thời đó đó, không, của một cái thế giới không có sự trông cậy tiêm nhiễm vào con của mình, làm hỏng đời sống tâm linh của con mình, làm hỏng thể chất của con mình. Và vì vậy bà mới dạy cho con về đức tin cơ đốc. Và khi mà nền tảng thánh kinh đã vững chắc trong cuộc đời của John rồi đó, thì lúc đó bà mới giao John cho những cái người mà học giả đương thời để theo học. John lớn lên đã quay lưng lại với tất cả những cái sự danh vọng, và ông đã trở thành thầy giảng, được coi là một trong những thầy giảng nổi tiếng nhất trong lịch sử Cơ Đốc. Và tên là của ông là John Chrysostom, người được mệnh danh là John Kim Khẩu, Golden Mouth. Có nghĩa là cái lời nói của ông đó, cái sự giảng thuyết của ông đó. Nhưng mà trước khi đến được cái chỗ đó thì ông phải lìa bỏ tất cả, ông phải khước từ tất cả những điều hứa hẹn của tạm bợ này. Thưa thánh, được chọn lựa vào làm con dân của Đức Chúa Trời là đến từ Đức Chúa Trời, của chúng ta hôm nay là đến từ với Chúa, nhưng mà chọn sống theo tiêu chuẩn của thánh kinh hướng về trời đó là chọn lựa quyết liệt của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta tập sống đơn giản, phải tập sống đơn giản, sống phục vụ Chúa. Quý vị có bài hát rất là hay, chỉ có vài chữ ngắn gọn thôi mà rất là ý nghĩa. Cái bài hát này: Đông hư không, Tây hư không, Nam hư không, Bắc hư không, chỉ linh công còn hoài. Chỉ những công việc về đức tin, chỉ những công việc mà linh hồn, của những công việc mà chúng ta phục vụ Chúa trong hội thánh trong sẽ còn hoài. Gia đình sống mạnh là gia đình có đức tin, thành tâm kính sợ Chúa. Chúng ta đã học những tuần qua, gia đình sống mạnh là gia đình có đức tin, nhận mình là lữ hành ở trên đất. Chúng ta cũng đã học vừa mấy tuần qua. Và gia đình đức tin là gia đình sống mạnh đó, là gia đình chọn bước theo lối sống, hướng cuộc đời mình theo những điều có giá trị vĩnh cửu. Cũng như Môi-se là người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ai Cập, vì người ngỡ trong sự ban thưởng. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin cảm ơn Thánh. Xin mời chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa trong thời gian này. Chúng ta sẽ cầu nguyện trước khi chúng ta tiếp tục ca ngợi Chúa. Cha Thánh của chúng con đã đến với lời của Ngài. Lời của Chúa dạy cho chúng con có hai con đường trước mặt chúng con phải chọn lựa. Không phải là chỉ ngày đầu tiên chúng con tin Chúa, mà trong mỗi ngày trong cuộc sống của chúng con. Cầu xin Chúa cho chúng con có sự khôn ngoan, biết những điều tạm bợ, biết những điều vĩnh cửu thuộc về Ngài. Và xin Chúa giúp chân chúng con đi trên những con đường có giá trị vĩnh cửu bởi đức tin, trông cậy Ngài và vâng lời Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.